Đôi khi tình yêu thương của Chúa thật sự lan rộng và ít khi chúng ta thấu hiểu được. Có người đến Chúa vì biết cách sợ hãi. Có người đến Chúa có thể xem thường là sự cứu rỗi. Nó có thể nó giống như là nó rẻ quá, nó đơn giản quá. Sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị cuộc đời của ông Martin Luther. Tại sao tôi chọn điều đó? Tại vì cuối tháng này là ngày 31 tháng 10, kỷ niệm 500 năm mà ông Martin Luther đóng 95 cái luận đề trên cửa của nhà thờ Wittenberg tại nước Đức. Ai biết điều đó? Có điều đó có quan trọng hay không? Biết bao nhiêu người cũng ra những tín điều, những luận đề hoặc là những luận án nói về Kinh Thánh, mà tại sao ông Martin Luther này đã đóng 95 cái luận đề đó mà hầu như thay đổi cả Cơ Đốc giáo? Nếu Cơ Đốc Phục Lâm và tất cả những hội thánh tin lành mà không hiểu được 95 luận đề này và không hiểu tại sao ông Martin Luther làm điều này, thì chưa hiểu cái nguồn gốc tại sao có tin lành, tại sao có Cơ Đốc Phục Lâm. Chúng ta hôm nay chúng ta xem đời sống của ông Martin Luther, rồi chúng ta sẽ hiểu được một phần nào. Tại vì nếu chúng ta không hiểu nền tảng của nguồn gốc tin lành á, thì chúng ta không hiểu tại sao có đạo của Chúa càng phải truyền bá ra khắp nơi. Tôi muốn đọc một câu Kinh Thánh chính yếu đã đẩy ra một cái phong trào cải chánh. Xin lỗi, đồng một câu số 17. Câu cuối cùng tôi xin đọc rằng: người công bình sẽ sống bởi gì? Bởi đức tin. Câu này quý vị thấy đơn giản không? Quá đơn giản mà tại sao chấn động cả tất cả hàng ngũ Cơ Đốc giáo? Có thể chúng ta đã trải qua rất nhiều thế kỷ, chúng ta hiểu biết giáo lý này, cho nên quý vị và tôi có thể không thấy câu này nó quý báu như thế nào trong thời kỳ hắc ám. Đôi khi chúng ta biết rằng những người trải qua để viết Kinh Thánh hay dịch một giáo lý nào đó, một giáo điều nào đó, ngày hôm nay chúng ta hiểu, chúng ta xem thường không có điều gì quan trọng cả. Nhưng mà câu này, câu Kinh Thánh này đã thay đổi cả Cơ Đốc giáo trong thế kỷ thứ 16. Và nhờ câu này mới đẩy mạnh cái phong trào cải chánh hay là cải cách lại những gì giáo hội thời đó đã thành lập. Giáo hội thời đó là giáo hội nào? Công giáo La Mã. Nhưng mà sáng nay tôi không đi sâu về những giáo điều mà ông Martin Luther nêu ra. Tôi muốn quý vị chú ý về cuộc đời của ông. Cuộc đời của ông có điều gì quan trọng mà Chúa dùng? Cuộc đời của ông Martin Luther như thế nào mà Chúa dùng chúng ta ngày hôm nay? Chúa có thể dùng chúng ta ngày hôm nay một cách nào hơi khác Martin Luther, nhưng mà có thể giúp đỡ cho phong trào càng ngày tiến triển tới ngày Chúa trở lại không? Có chứ. Lúc nào Chúa muốn chúng ta cải chánh, cải cách lại càng ngày tốt hơn, càng ngày giống như là Đức Chúa Trời. Thứ nhất là ông Martin Luther, ông đã xuất hiện, vào trong thế kỷ thứ 16, thật sự cuối thế kỷ thứ 15. Trước đó có nhiều người cũng khám phá ra những lạ thật trong Kinh Thánh, nhưng mà chưa đẩy mạnh cái phong trào cải chánh cho đến khi Martin Luther. Nghĩa là Chúa đã dọn đường cho Martin Luther để đẩy mạnh cái phong trào này. Giống như là Chúa dùng dân Baptist để mở đường cho Chúa Giêsu. Dân Baptist không phải là Chúa Giêsu, nhưng mà dân Baptist mở đường cho Chúa Giêsu. Martin Luther không phải là một thằng thánh nào mà mọi người nêu theo, nhưng mà Martin Luther là mở đường cho phong trào cải chánh. Ông John Wycliffe vài thế kỷ trước cũng đã khám phá những lẽ thật giống như Martin Luther. Không phải là Martin Luther là người khám phá đầu tiên, nhưng mà Wycliffe là một giáo sư dạy thần học trong trường đại học. Khi ông đã chia sẻ những lời đó cho một số học sinh, thì họ bắt đầu tuyên truyền những tư tưởng đó. Sau đó ông đã qua đời. Giáo hội khám phá những tờ giấy, những phương pháp tuyên truyền đó. Người ta đã ra biểu quyết rằng là John Wycliffe là một người chống đối với giáo lý Kinh Thánh. Ông đã qua đời rồi, người ta đã quyết định là người heretic. Heretic là gì? Là người bội đạo, người ra những cái tư tưởng khác với giáo hội. Thì người ta, giáo hội quyết định rằng là phải đào xương của ông Wycliffe lên và đốt thay thành tro rồi quăng xuống biển. Có nghĩa là sao? Giết người không, giết người mà không còn sống thì giết người khi chết. Đối với chúng ta đó là khi nằm xuống là một giấc ngủ, cho nên khi mà đốt xương cốt đâu còn đau đớn gì nữa đâu. Nhưng mà lạ lùng, khi mà thành tro rồi á, mà thảy xuống biển rồi đó, thì á, những cái tư tưởng được lan tràn ra. Bây giờ những gì mà Wycliffe đưa ra bây giờ nó chạy xuống dòng sông, bám những cái làng phố. Từ từ lẽ thật càng ngày càng phát triển. Chúng ta nghe những cái hình bóng đó, nhưng mà bà White nói hình bóng đó thì lan tràn sứ mạng của Chúa. Sau đó ông John Huss cũng thấy được cái tài liệu đó, nghiên cứu thêm nữa, thì khám phá ra là những gì Kinh Thánh dạy đúng mà giáo hội không theo. Nhưng mà John Huss đã giảng đạo thì giáo hội đã lên tiếng. Tại vì lên tiếng về ông Wycliffe đã muộn rồi, tổng đã chết rồi. Nhưng mà John Huss còn sống thì bắt John Huss ra để tra tấn giống như vậy, rồi sau đó giết ông John Huss. Nhưng mà John Huss là một giáo sư vĩ đại, cho nên họ giết bằng cách là thường thường khi mà chống đối với giáo hội đó thì họ đẩy lên một cái gì, một cái giàn quả để thiêu sống. Nhưng mà vì John Huss là một giáo sư nhiều người mến chuộng, không có thiêu sống, nhưng mà treo cổ ông, thắt cổ ông chết rồi mới thiêu sống. Cho nên lúc đó cái phong trào đó bắt đầu nó chưa mạnh được, tại vì giáo hội đã kiềm chế. Sau đó Jerome cũng đi theo sư phụ của mình là Huss, sau đó cũng bị bắt bớ và giết chết. Mãi tới đầu thế kỷ thứ 16, ông Luther xuất hiện. Luther sinh vào ngày 10 tháng 11 1483, cuối thế kỷ thứ 15, và ông đã sinh trong một gia đình nghèo, và gia đình của ông nói rằng muốn thành tài thì phải đi học luật. Ngày hôm nay nếu mà thành tài phải học gì? Học bác sĩ, kỹ sư, vân vân. Đó là chiều hướng của những gia đình nghèo muốn con của mình thành tài. Khi 13 tuổi đã học rất giỏi, bắt đầu đưa vào những thành thị, xong rồi tới 18 tuổi vào trường đại học, đường đại học Hurst đã chuẩn bị cho ông đã học luật. Nhưng mà sau đó một thời gian, ông cảm giác rằng là Chúa không phải kêu gọi ông học luật, nhưng mà Chúa muốn ông học những ngành khác. Tôi xin quý vị cùng với tôi lật ở trong Philip đoạn 2 câu số 12 và 13. Chúa có mục tiêu cho mỗi một người. Chúa có mục tiêu cho Martin Luther. Philip đoạn 2 câu 12 và 13 được chép như thế này: khi mà Chúa dựng nên chúng ta, Chúa có mục tiêu cho đời sống của chúng ta. Philip đoạn 2 câu 12. Ấy vậy, bởi những kẻ yêu, rất yêu dấu của tôi, đây là sứ đồ Phao-lô nói, Nhưng anh em như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi còn có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Ok. Câu số 13. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt lành. Nghĩa là Chúa muốn động lòng tất cả mọi người để làm những điều tốt lành cho Chúa. Chúa dựng nên chúng ta, Chúa có mục tiêu cho chúng ta. Không phải là chúng ta sanh trong trần gian này mà chúng ta muốn tùy ý theo mình, nhưng mà Chúa đã sắp xếp một công trình vĩ đại cho đời sống của mỗi một cá nhân. Và Chúa đã quyết định cho đời sống cùng Martin Luther như thế nào, Chúa đã biết ông như thế nào, Chúa đã biết sự sốt sắng như thế nào, thì Chúa nói rằng Martin Luther không phải học ngành luật, nhưng mà đi nghiên cứu về lời của Chúa, học ngành thần học. Điều này rất quan trọng, quý vị để ý, sự học vấn là rất quan trọng. Không phải là tin đủ, nhưng mà chúng ta cần phải đào sâu tìm hiểu về lẽ thật của Chúa. Con cái của Chúa ngày hôm nay, cái phần kế tiếp tôi muốn chia sẻ là học vấn, học kinh thánh là mỗi ngày cần phải trao dồi. Không thể nào Martin Luther đem được sự cải chánh xảy ra nếu ông không có chịu khó học và tìm tòi. Những ai đến kinh thánh học lời Chúa thì Chúa động lòng để thay đổi không đời sống mình nữa, nhưng mà đời sống nhiều người, có thể đẩy mạnh một cái phong trào cải chánh cho thế hệ này. Cho nên học vấn rất quan trọng. Ở trong Châm Ngôn đoạn 2 câu 1 và câu 2, Châm Ngôn đoạn 2 câu 1 và câu 2: Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, đành giữ mạng lệnh ta nơi lòng con, để lắng tai nghe sự khôn ngoan và chuyên lòng con về sự thông sáng. Có nghĩa là Chúa muốn chúng ta nghiên cứu lời Chúa ngày và đêm, thì chúng ta có sự thông sáng tuyệt vời hơn bất cứ người nào trên trần gian này. Lời Chúa là sự khôn ngoan thương bà chị em, chứ không phải một lời Chúa tầm thường, đơn giản. Những văn chương kinh thánh nó rất cao siêu và đưa con người hiểu sâu về tất cả những vấn đề trên thế giới này. Cho nên Luther là người Chúa đã biết chịu khó học hành, chịu khó trông nom lo bài vở. Tôi nhớ Việt Nam khi mà học, chúng ta biết rằng người ta nói là giống như là bớt ăn bớt ngủ liệu bài cho xong, nghĩa là tập vở. Tôi nhớ ngày xưa cha tôi nói rằng ngày xưa đó là mấy ông để tóc dài, đa bà có tóc dài nhưng mà ông tóc dài, thì tôi hỏi rằng ba tại tóc dài chi, nó rất đơn giản, để cột tóc lên trải trần nhà đó, khi mà học mà ngủ gục giật xuống cái là vậy đó, giật cái đầu mình lên là tiếp tục thức dậy học tiếp, chứ không có để mà ngủ. Tôi nghe cái câu đó tôi sững hồ, là tôi nói rằng phải học thì mình mới tiến triển. Ngày hôm nay của người, giống như chúng tôi thấy chúng ta ít khi học, chúng ta quá bận rộn về máy móc, bận rộn về những video game, bận rộn về truyền hình, bận rộn về đọc những sách báo, những gì mà đề tài không hữu ích về đời sống của người. Chúng ta phải tập trung nghiên cứu, học hỏi lẽ thật, vì chúng ta, Chúa muốn dùng chúng ta. Tại vì nếu mà muốn Chúa dùng mình thì chúng ta phải đào sâu lời Chúa, đào sâu về thần học, những vạn vật học, tất cả những gì mà chúng ta tay mà chúng ta đụng được là chúng ta cầm đọc. Tôi nhớ là ông HMS Richard Senior là người đầu tiên ra đài phát thanh của Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm là Voice of Prophecy. Thì khi lúc đó ông ở Glendale, người ta ai cũng nhớ ông đi ngang qua đi ngang lại, đi tới văn phòng làm việc mỗi ngày, lúc nào cũng tay cầm cuốn sách hết, không lúc nào mà không thấy ông đọc sách. Cho nên khi mà tôi học được bài học đó, tôi nói lúc nào cũng trong đời, trong bóp của mình hay là trong sách của mình, lúc nào cũng có cuốn sách hết, để bất cứ nơi nào chúng ta ngồi chờ đợi là chúng ta đọc sách. Đọc sách là một cuốn thiến rất quan trọng, mở mang trí tuệ chúng ta. Cho nên Martin Luther hai mê đọc sách, đêm khuya cũng phải đốt đèn cầy lên mà đọc sách. Và ông đã quyết định để theo Chúa. Tôi nói rằng ông nghèo tới nỗi mà không có tiền ăn đó, thì là ông đi vòng vòng á, là ai cho đồ ăn gì thì ăn, rồi về nhà học tiếp. Nghĩa là cho được ăn, giống như cái người mà bắt đầu bước vào cái tu hành rồi đó, là ai cho gì mình ăn chứ không bao giờ đi làm chi suốt ngày suốt đêm tu hành. Thì ông đã quyết định rằng là ông đã đổi ngành là tăng học, và ông đã quyết định rằng là ông muốn gần gũi đến Chúa. Ở trong sách Gia Cơ đoạn 4 câu 7 đến câu 10, đây là những điều tôi muốn thêm vào những câu kinh thánh để cho chúng ta áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Gia Cơ đoạn 4 câu 7 đến câu 10. Gia Cơ đoạn 4 câu 7 đến câu 10. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lao tay mình. Có ai hay lòng, hãy tìa làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Nghe thấy nó thảm thiết không? Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. Đây những cái câu rất quan trọng, là chúng ta phải tự xét lòng mình, tự kiềm chế lòng mình, và làm sao mọi cách mà chúng ta vượt qua mọi sự cám dỗ trong thời gian này. Và chính ông đã làm điều đó. Ông làm sao mà cảm giác rằng đời sống mình là tội lỗi vô cùng, làm sao mình gần đến Chúa. Ông nghĩ rằng quyết định cái ngành ông đi là tu hành mà thôi, để có thể gần gũi đến Chúa. Cái bài học chúng ta học được ở đây là chúng ta phải có tâm lòng sốt sắng muốn gần gũi đến Chúa, thì chúng ta mới tránh tất cả tội lỗi. Ông muốn dọn mình sạch để rước Chúa. Ngày hôm nay chúng ta như muốn thế nào? Ông muốn quyết chí làm sao là một người tu hành để tìm mọi cách gần gũi đến Chúa. Cho nên ông quyết định bước vào tu viện để đi tu và muốn gần gũi đến Chúa. Nhớ nha, khi mà nãy tôi nói rằng Martin Luther Chúa dùng để chuẩn bị đẩy mạnh cái phong trào cải chánh, tới lúc này chúng ta chưa thấy điều gì hết. Một người tầm thường, một người muốn học hành, một người muốn khiêm nhường, một người chỉ biết đơn sơ làm việc trong tu viện, lau chùi bàn ghế, chuông chén bát vân vân, để chỉ biết tu thôi. Nhưng mà điều đó Chúa đang hướng dẫn và dọn đường cho Martin Luther. Sau đó ông quyết định học bằng tiến sĩ về thần học, đẩy mạnh cái phong trào muốn học. Thì vào thư viện trong đại học của Erfurt ở nước Đức, thì một ngày kia ông khám phá ra một cuốn kinh thánh nghe chưa bao giờ nghe nói hết. Khi mà ông lật cuốn kinh thánh bằng tiếng Latin, nhớ nha, ông là người nói tiếng Đức, mà khi mà nói kinh thánh tiếng Latin có nghĩa rằng ông phải học cao hiểu rộng mới hiểu được tiếng Latin, đúng, tiếng Latin là người có học mới hiểu tiếng ta Latin. Cho nên ông trao dồi những thứ tiếng thương bại chim. Khi mà tôi đọc những cái người mà đẩy mạnh cái phong trào ngày xưa đó, là những người trẻ tuổi đã học rất nhiều thứ tiếng rồi, chứ không phải là chỉ một tiếng Việt thôi, hay là tiếng Anh, phải học tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Latin, tiếng Hebrew, tiếng Hy Lạp. Càng ngày hiểu được nhiều ngôn ngữ chừng nào đó, thì ngày ngày chúng ta mở rộng trí tuệ chúng ta. Quý vị đồng ý không? Cho nên đừng có nghĩ rằng chúng ta không học thêm một thứ tiếng nữa. Bất cứ tuổi nào chúng ta có thể trao dồi và học hỏi thêm nữa. Thì bây giờ ông Martin Luther thấy được cái cuốn sách này, ông đã khám phá đây là cuốn kinh thánh. Ông chưa bao giờ đọc cuốn kinh thánh, ông chưa bao giờ nghe ai giới thiệu cuốn kinh thánh. Ông tưởng rằng khi mà đi lễ hàng tuần á, nghe một linh mục giảng về một phúc âm nào đó, hoặc các thư tín của sứ đồ Phao-lô, là tưởng trong đó trọn cuốn kinh thánh rồi. Nhưng mà ông khám phá rất nhiều điều trong đây mà các linh mục chưa bao giờ từng giảng. Ông say mê, ngày nào ông trốn thư viện thay vì học bài của mình á, thì học gì? Đọc kinh thánh. Có bao giờ quý vị mà say mê tới nỗi mà quý vị quên bài vở của mình không? Có chứ. Ông H.M. Richard chứ. Không lẽ ông đã thành tiến sĩ nhưng mà ông say mê công việc Chúa quá. Ông chỉ nhắm về vấn đề truyền giảng thôi. Chứ ông say mê tới nỗi mà ông quên công việc học hành. Ông đọc cuốn Kinh Thánh và ông ước ao làm sao ông có được cuốn Kinh Thánh đó. Và sau này có người tặng ông cuốn Kinh Thánh. Ông đọc, ông nghiên cứu từ tiếng Latin dịch ra tiếng Đức. Càng ngày ông hiểu được phong phú hơn, ông rất mừng rỡ vô cùng. Xin quý vị là cái trong sách Giăng đoạn 17 câu số 17. Giăng đoạn 17 câu số 17. Ông khám phá một điều này, ông mừng rỡ vô cùng. Giăng đoạn 17 câu số 17. Vì ông khám phá lời của Chúa rất mầu nhiệm. Và ông đã khám phá điều này, xin cha lấy lẽ thật khiến con nên thánh, vì lời cha là gì? Tức là lẽ thật. Lời của Chúa tức là lẽ thật, cho nên ông muốn đọc từ sáng tới ký tích khải huyền để biết lẽ thật của Chúa. Tại xưa nay ông chỉ biết những gì mà giáo hội dạy về tập quán, về văn chương, về tất cả những giáo điều gì mà không được ghi chép trong Kinh Thánh. Cho nên ông chỉ muốn biết lẽ thật. Và từ lúc đó ông nghiên cứu được lời của Chúa. Ông được sai khiến đi đại diện cho dòng Augustinian đi đến La Mã. Một người tu hành đi tới, đi đường thì mỗi lần đi đường tới một tu viện thì ăn ở đó sẽ tiếp tục đi nữa. Khi mà đi đến Ý Đại Lợi rồi đó, ông thấy nó hoàn toàn khác. Các bậc tu hành, các những linh mục Đức Hồng Y đó, nó sống một đời sống ăn uống phong hoa phú quý, một đời sống ông có thể nói rằng trụy lạc vô cùng. Ông ngạc nhiên, tưởng là một người tu hành sống khắc khổ để đi truyền giáo, nhưng mà những người này là sống một cách vinh quang, có người hầu hạ và đầy đủ hết. Ông mới ngạc nhiên. Ông về nhà, ông viết những cái tư tưởng đó và ông học thêm lời Chúa nữa, thì mới khám phá ra những điều ông đọc được trong Kinh Thánh nó khác những điều gì giáo hội dạy. Nhưng mà lời của Chúa đi sâu vào lòng của ông không có thể nào mà từ chối được. Ông mới gặp những người trong học đường, các linh mục, để chia sẻ những khám phá của mình trong lẽ thật của Kinh Thánh. Và họ không muốn chấp nhận. Họ nói chúng ta phải đi theo luật lệ của giáo hội, chứ không phải sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Từ lúc đó, ông mới cầu nguyện. Không một điều gì, hoặc là trong cuộc sống của ông muốn tìm một cách để chống đối giáo hội. Không một điều gì trong lòng của ông muốn cải chánh cả. Không. Ông muốn cải chánh một điều gì cả. Ông muốn tìm cách làm sao mà giúp đỡ cho tất cả những người học sâu hiểu rộng để biết làm sao để biết được lẽ thật của Chúa. Khi càng ngày học lời Chúa chia sẻ chừng nào thì ông khám phá nhiều Kinh Thánh chừng đó, thì người bạn của ông nói rằng ông phải giảng trên bục giảng những gì ông khám phá trong Kinh Thánh. Ông đã đem ra giảng thì quý vị đã biết rằng nhiều người chống đối, nhiều người lên tiếng. Ông có mấy lần muốn rút lui, giữ những gì chúng ta hiểu được trong lòng mình mà thôi, nhưng mà Chúa cảm động chúng ta phải nói ra. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy nữa, khi mà chúng ta biết được lẽ thật rồi, chúng ta không có thể im, chúng ta không có thể nín lặng, chúng ta xem không có thể nói rằng ồ cái chuyện đó là tôi khác thôi, quý vị muốn làm sao thì làm. Không, khi mà chúng ta khám phá ra lẽ thật trong Kinh Thánh về ngày sa bát, về sự chết, chúng ta cần phải truyền bá ra khắp nơi. Chúng ta không có thể giữ kín trong bốn bức tường này, chúng ta không có thể giữ kín trong gia đình chúng ta. Chúng ta phải truyền bá ra, vì Chúa đã chọn chúng ta trong thời kỳ này và trong địa điểm này để Chúa dục lòng chúng ta là ngọn hải đăng cho cả thiên hạ trong vùng này. Nếu chúng ta không truyền bá ra thì người ta sẽ chết trong tội lỗi của họ. Martin Luther cảm thấy như vậy, cho nên Martin Luther tìm mọi cách đã viết những giáo điều này và đã thông báo ra. Cho nên vào ngày 31 tháng 10 năm 1517, ông đã đóng 95 luận đề trên cửa thành nhà thờ Wittenberg. Và những tờ giấy đó được chép ra và được tung ra khắp nơi, không phải chỉ nước Đức mà các nước lân cận. Càng ngày nhiều người đào sâu vào lời của Chúa, họ mừng rỡ vô cùng đã học được lời của Chúa. Nhớ nhà, các phong trào lúc này chưa bao giờ muốn chống đối giáo hội, nhưng mà muốn cải tiến để càng ngày phát triển hay là đi đúng theo lời của Chúa, chứ không có tư tưởng nào mà muốn tách ra khỏi. Nhưng mà họ kêu Martin Luther ra trình bày những gì ông đã thấy và kêu ông rút hết tất cả những gì ông đã viết và ông đã tin. Ông đã nói lên một câu: nếu những điều tôi nói ra và những gì tôi viết khác với Kinh Thánh thì tôi sẽ rút lại. Nhưng mà tôi không thể nào mà rút lại cái tín ngưỡng mà tôi chính nhìn thấy trong Kinh Thánh. Từ lúc đó, nhiều người có học cao hiểu rộng thấy được cái chiều hướng đó. Và thế lúc này là bắt đầu nhiều người đã hiểu biết Latin. Và ở đầu Kinh Thánh bắt đầu nhiều người phải nghiên cứu. Họ thấy Martin Luther nói rất đúng. Thì bây giờ giáo hội cho rằng là Martin Luther đang chống đối với giáo hội. Bây giờ giáo hội phải làm gì? Nếu một người chống đối với giáo hội thì giáo hội phải làm gì? Dĩ nhiên, ngày xưa trong cái thời đó là người ta sẽ thiêu sống. Nhưng mà khi lúc này đó, thế kỷ thứ 16, giáo hội không có ra tay giống như những thế kỷ trước, vì dân chúng bây giờ ủng hộ cái phong trào này. Họ ủng hộ, cho nên nếu mà đem Martin Luther ra thiêu sống á, là sẽ làm cả một cái vấn đề trong giáo hội tan tành hết. Tại vì thấy được lẽ thật, ai cũng nhìn thấy Martin Luther nói rằng bây giờ làm sao giết ông Luther sao? Bây giờ chỉ có dứt phép thông công ông. Thì lúc đó ông ấy lên tiếng rằng ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu số 29, đây là một câu thiết yếu ngày xưa nhiều các nhà cải chánh dùng. Ok, ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu số công vụ các sứ đồ, xin lỗi tôi lật công vụ các sứ đồ, hồi nãy tôi nói đoạn 5 câu mấy, đoạn 5 câu 29, Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta, thà vâng lời Chúa còn hơn là vâng lời giáo hội. Trong thời đó, chúng ta phải xem Chúa lên trên hết tất cả tổ chức gì ở trên trần gian này. Và chính ngày hôm nay cũng như thế, chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời còn vâng lời hơn tổ chức, đúng không? Ngày xưa đã xảy ra và rất nhiều các nhà cải chánh phải dùng câu này để chống đối với cái tổ chức mà đi sai lầm. Tôi tin tưởng rằng câu này cũng sẽ được dùng trong ngày cuối cùng. Những điều gì chúng ta thấy sai ở trong xã hội, những điều gì sai ở trong giáo hội, chúng ta là những người con cái của Chúa phải lên tiếng. Chúng ta không có thể nào nín lặng. Thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Lúc đó họ tìm cách giết Martin Luther. Nếu mà Chúa dùng Martin Luther, quý vị nghĩ rằng Chúa để cho người ta giết Martin Luther không? Không. Có một lần đi đường về sau khi cái buổi hội nghị tại Worms, là giáo hội đã sắp xếp con đường đi rồi để tìm cách giết. Nhưng mà lạ lùng trong đêm đó, xe ngựa đi lạc hướng và có người dẫn đi chiều hướng khác, người ta không giết được Martin Luther trong đêm đó. Và trong suốt mấy năm trời không ai nghe tiếng Martin Luther. Thứ nhất là tưởng ông đã chết rồi. Nhưng mà ông đã được Chúa dùng cắt những nơi sâu không ai tìm kiếm được. Và ông không biết tại sao Chúa không để, ông không biết tại sao mà Chúa không dùng ông tiếp tục giảng. Nhưng mà ông phải núp một thời gian. Trong thời gian núp đó, quý vị biết Chúa dùng ông làm gì không? Dịch cuốn Kinh Thánh ra tiếng Đức, nhất là phần Tăng Ước. Sau này ông dục được một phần Cựu Ước. Và sau đó trong vòng mấy tháng trời, ông dịch xong cuốn Kinh Thánh, nhất là phần Tăng Ước bằng tiếng Đức. Khi đó ông được phổ biến ra, nhiều người bây giờ trong nước Đức đó đọc được lời của Chúa. Amen. Chúa nói rằng là chúng ta phải đi rao giảng tin lành khắp đất. Mà rao giảng bằng cách nào? Là lời của Chúa cần phải được giảng ra cho tất cả ngôn ngữ. Nếu mà người Mỹ, người Anh, người Pháp đến Việt Nam mình muốn rao giảng lẽ thật bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, thì làm sao con người Việt Nam hiểu được? Cho nên Kinh Thánh phải dịch ra bằng tiếng Việt. Rồi khi mà dịch ra tiếng Việt rồi, đi lên những cái làng thượng, người Cò Ho, người Sư Tiên, người Ba Na, người Văn Văn, chúng ta làm gì? Chúng ta phải dịch ra tiếng của họ nữa để cho họ hiểu. Bất cứ nơi nào, có ngôn ngữ nào là phải dịch ra tiếng đó. Cho nên từ khi mà cái phong trào Chúa dùng Martin Luther để dịch ra tiếng Đức, thì Chúa đã dùng những người khác, Calvin, Wycliffe, Tyndale, dịch ra tiếng Anh. Cho nên từ lúc đó cái phong trào ngôn ngữ đã dịch ra. Quý vị, Tyndale đã bị giết vì dịch Kinh Thánh ra tiếng Anh. Sách Kinh Thánh của tiếng Anh á, dịch ra là King James Version. King James là ai? Là một vị vua, phải không? King James. Nhưng mà vị vua đó xin dịch, lấy cái bản dịch của Tyndale để dịch ra tiếng Anh. Quý vị biết Kinh Thánh đó là lần đầu tiên dùng cái hệ thống đầu tiên mà dịch sách á, in sách á, in cuốn Kinh Thánh. Cái máy đầu tiên để in sách á, là in Kinh Thánh. Và Chúa đã phổ biến ra những cái phong trào đó bên Âu Châu, Kinh Thánh được lan tràn khắp nơi. Và từ lúc đó lời của Chúa được lan tràn và mở rộng. Martin Luther bị giết phép thông công. Con người bỏ mình, nhưng mà Chúa có bỏ mình không? Không, Chúa đã thành lập những hội thánh cải chánh. Và trong đó có hội thánh Lutheran, là đạo Luther. Cho nên đây là một cái phong trào mà Chúa đã đẩy mạnh ra trong thế kỷ thứ 16 cho đến 500 năm nay, 500 năm sau. Và chúng ta ngồi ở đây là chúng ta cần phải biết ơn những các tiền phong dám đứng lên để cải chánh. Cải chánh không phải là chúng ta không thích giáo hội, chúng ta cải chánh trở lại lẽ thật của Chúa và lẽ thật mà thôi. Đó là cái phong trào. Và sau đó ông Martin Luther là một người tu sĩ, là người tiến sĩ, linh mục mà bị dứt phép tông công. Sau đó ông đã lập gia đình, và sau đó ông có 50 con, và 62 tuổi ông đã qua đời. Nhưng mà lời của ông giảng và những văn thư ông viết đều phổ biến khắp nơi trên nước Âu Châu. Thưa bà chị em, chúng ta học được gì? Chúa biết đúng thời kỳ địa điểm Chúa sẽ dùng con người để làm công việc của Chúa. Đúng thời kỳ địa điểm Chúa sẽ dùng mỗi một người chúng ta để truyền bá danh Chúa. Khi mà chúng ta khám phá ra lẽ thật đó, chúng ta phải cần cù học hỏi, và Chúa sẽ dùng mình. Có thể lúc này Chúa chưa dùng, nhưng mà Chúa đang đào tạo chúng ta để Chúa dùng mình. Sáng cô Yến nói một câu đó, tôi cũng hơi khoái chí một tí đó. Là sát theo cái tư tưởng đây đó, có thể rằng những người học trên trường truyền giáo Chúa đang đào tạo để một ngày nào gần đây Chúa đã dùng mình để thay đổi lòng người Việt Nam, để đẩy mạnh phong trào Cơ Đốc phục lâm cho người Việt của mình. Thưa bà chị em, tôi tin tưởng rằng Chúa sẽ dùng mỗi một người chúng ta để đẩy mạnh, chứ không phải là Chúa muốn hội thánh của chúng ta Cơ Đốc phục lâm ở tại nước Mỹ này nguội lạnh. Chúa sẽ dùng mạnh mẽ, và lời của Chúa sẽ phổ biến ra. Dù loài người không tin, dù là người chối bỏ, nhưng mà Chúa không bao giờ bỏ mình. Chúa tiếp tục dùng mình. Tôi cầu mong Chúa đã ban cho các vị tiền phong trong các nhà cải chánh xưa nay như thế nào, thì Chúa đổ ơn của Chúa đến hội thánh trong thời cuối cùng như thế ấy, để phong trào này đẩy mạnh tới khi Chúa Giêsu trở lại. Quý vị muốn nó thấy điều đó xảy ra trong cái thời kỳ của mình không? Amen không? Amen. Chúng ta cảm tạ Chúa, chúng ta hiểu biết một phần nào về đời sống của ông Martin Luther. Và ngày hôm nay chúng ta đọc rất nhiều về tài liệu của ông trên mạng hay là báo chí trong tháng này. Xin quý vị lưu ý và cầu nguyện để Chúa thay đổi lòng của chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha yêu mến đời đời của chúng con. Chúa đã chọn những người rất quan trọng và trong đó có chúng con để làm những điều gì cho Chúa. Nhỏ hay lớn cũng đều quan trọng trong chương trình của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa để dấy lên phong trào cải chánh để con thấy những điều trong Kinh Thánh ngày hôm nay. Nhờ đó mà chúng con được ôm cuốn Kinh Thánh tiếng Việt của chúng con trong lòng bàn tay, giúp đỡ cho chúng con mỗi ngày đọc và suy gẫm để đời sống chúng con được biến đổi. Và khi đời sống chúng con biến đổi, Chúa dùng chúng con là ngọn đèn chiếu sáng cho những người mà Chúa cho chúng con gặp hàng ngày, để ánh sáng đó từ Đức Chúa Trời phản ảnh qua chúng con đến sâu vào lòng những người tiếp xúc với chúng con, để lời của Chúa được thay đổi lòng họ để họ biết đến Chúa. Xin Chúa ban phước cho người Việt Nam chúng con, nhất là Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Xin Ngài đẩy mạnh phong trào Cơ Đốc Phục Lâm trong vòng người Việt chúng con mạnh hơn nữa, để cho nhiều người Việt Nam biết được lẽ thật khi Ngài Chúa trở lại. Xin Chúa dùng mỗi một chúng con làm sáng danh Chúa. Chúng con hiệp nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.